thiện sanh. Nhưng mà cái tội thất ý này, cái chữ thất ý này nó lại không có cái nghĩa là vô tình nữa. Bởi vì ở đây mình khởi tâm khinh mạng, khởi tâm tức là cố ý rồi. Cái tội thất ý này nghĩa là nó vào cái tội như là tội thất ý, tức ban nãy mình gọi là cái đám đột cắt la ác thuyết, tức là vào cái tội khinh cấu tội. Thế thì ở đây thấy người phạm giới mà mình khinh mạng thì phạm cái tội thất ý, tức là thuộc về tội chúng mình ở về thanh văn gọi là đột cắt la, là ác tác ác thuyết. Thấy người phạm giới thế thì vậy thì mình phải thế nào thì mới được?
Phật tính mà thà thì mình phải một cách chân thật thẳng thắn.
Đúng rồi, mình thành thật cái lòng thương xót, chứ không nên đem lòng khinh mạng. Mà mạng nghĩa là mình coi thường người ta, mà mình phải đổi cái tâm khinh mạng, phải làm cái tâm phải là cái tâm thương xót. Ta phạm giới chúng ta phải tập khỏi cái tâm thương xót, nghĩ đến cái quả báo người ta phải chịu ngày mai, để mình khỏi được cái tâm thương xót. Chứ đừng có thông thường mình thấy người ta kém thì mình khinh, dù trả ra ngoài mặt chứ trong lòng mình cũng coi thường người ta. Thì bây giờ để sửa cho mình khỏi có cái tâm coi thường thiên hạ, thì mình tập quán thấy cái khổ của cái người phạm giới sẽ chịu cái quả báo thế nào, thế nhận được cái khổ ngày mai của người ta, thì bây giờ mình khởi cái tâm thương xót. Mình muốn cử tội người ta, đây Phật bắt mình phải cử tội người ta, nhưng mà Phật lại bắt mình trước khi nói thì mình lại phải soi lại mình đã. Đấy. Phải soi lại mình. Đấy. Trước hết là cái việc phải chân thật. Đấy. Nghĩa là đúng, mình thật thấy cái việc này sai. Thế nào là phải thời? Cái người đang bị bệnh sốt hừ hừ, đang duyên thì mình có nên đứng trước mặt người ta cử tội cái hôm ấy chị làm cái này, chị làm cái này, có nên không?
Dạ, không.
Thế cho nên nó mình nói cái lúc nào mà người ta hiểu được, mà gọi là phải thời phải lúc. Thế thì cái này tự mình phải xét cái việc, cái lời mình nói nó phải thời, tức là đúng cái lúc người ta đủ khả năng để người ta hiểu. Chứ trong cái lúc hoặc là người ta đang sân, đang giận, mình cũng không phải cái lúc mà mình lại thổi thêm lửa nữa. Cho nên phải thời là mình phải xét cái lúc nào mình nói nó đúng thời hãy nói. Thế còn chữ đúng lý thì chúng ta hiểu rồi, nghĩa là cứ đúng như lời Phật dạy. Thế còn vì lợi ích cho người là thế nào? Đấy, mình thấy rằng nếu để người ta làm lỗi như thế này, người ta sẽ chịu những cái quả báo nguy hiểm. Thế cho nên vì lợi ích cho người ta mà mình nói, chứ không phải vì ghét, vì thù hận, hay là vì mình muốn ác cảm với cái người nay vớ được cơ hội thì mình nói. Thì những cái như thế là không được. Thế trong ấy, thì với tâm từ bi, ngoài ấy, thì phải có thái độ nhu hòa, chứ đừng sừng sọ đáo để tỏ cái dáng sân giận thì người ta lại càng phát cáu lên.
Trước đại chúng mà ở trước một đại đức có thể chứng minh cho người kia sám hối.
Nó như con vừa nói đúng, phải tùy theo việc. Có những cái việc mà cái người xấu hổ, ví dụ như cử tội ăn cắp mà chưa chi mà mình chưa nói riêng, thì khi nào mà mình nói với cái người ấy mà người ta không chịu sửa và không chịu sám hối, ta cứ nhất định người ta giữ cái ý của người ta, cái tội lỗi của người ta, thì mình nếu có cần thì phải nói giữa chúng để cho cả chúng biết, mà bắt buộc cái người sửa. Còn phần nhiều là trước hết mình hãy nói riêng với cái người ấy. Nhiều khi nói riêng người ta không chịu. Mình phải có một người có khả năng, có oai đức để bắt buộc cái người ấy phải sám hối. Thế nếu được như vậy rồi ấy, thì không có nên làm to chuyện để người ta xấu hổ, rồi sau này người ta khó sống với chị em. Thế cho nên ở đây rằng chỉ những việc nào cần thì mới đưa ra giữa đại chúng, còn thông thường thì nên xử kín đáo nếu cái người còn dạy được. Chứ còn nếu cái người quá tệ thì phải đưa ra giữa chúng để cả chúng biết mà đề phòng và sửa lỗi hộ cho. Mỗi ai trông thấy người làm lỗi thì đều cừ lỗi lên để cho cả chúng biết mà sửa. Nhưng đây là vì việc lớn thì mới phải như vậy. Còn phần thông thường việc nhỏ thì nếu mình có thể nói riêng với cái người ấy, hoặc là nói trước một vị có oai đức, có oai quyền ở trong chúng, bắt buộc cái người phải sửa tội, thế là đủ rồi. Nghĩa là chúng ta nên tế nhị trong cái khi cử lỗi người khác, bởi vì ai cũng có lòng tự ái, không nên để cho người ta bị xấu hổ.
Thưa thầy, cổ thấy cái cô đó có lỗi thì cổ biết trong tâm cổ phiền, thì đương nhiên cổ phiền cổ mới cử lỗi. Thì bây giờ cổ nói là cổ xét và cổ phiền thì cổ không cử lỗi, vậy thì được không?
Thế thì mình phải sửa cái phiền của mình đi. Trước hết mình sửa cái phiền của mình đi, rồi mình phải nghĩ đến cái người ấy có lỗi như thế, người ta sẽ chịu cái quả báo thế nào. Mà rồi trong chúng chứa đựng những cái lỗi lầm như thế, nó hại cho chị em. Thế cho nên mình sửa cái tâm phiền của mình đi, rồi mình phải cử lỗi. Như con nói phải, trước hết mình phải sửa mình đã. Mình đừng đem cái lòng phiền, lòng giận, lòng ghét, mà phải tập quan sát cái người này có lỗi như thế, người ta sẽ chịu cái quả báo thế nào. Thế để mình thương, phát được cái tâm thương xót. Rồi phải có cái tâm lo cho chúng, bảo vệ cái an toàn thanh tịnh cho chúng. Không có được để cái vết nhơ chỗ này, vết nhơ chỗ kia, không được. Cho nên bắt buộc mình phải cử để cho cả chúng được thanh tịnh Bồ Tát.
Thì ở trong chúng có một người là trẻ có lỗi mà chị em đã nhắc nhiều lần rồi, thì lần này cô Diệu Thọ có thấy thì cô không nhắc thì cô có phạm.
Bởi vì chị em đã nhắc nhiều lần rồi, cho nên coi như là bây giờ mình thấy thì mình không nhắc nữa, là bởi vì chị em đã nhắc. Nhưng mà nhắc nhiều mà sao cô ấy không sửa thì mình phải có lời mình thưa lên với vị sư cô chi chúng, hay là một vị hay vị giám luật đó, để bắt buộc cái người phải sửa. Giờ mình trông thấy mình lại dung túng, mình bỏ qua thì thành cái người ta cứ đi mãi xuống hố.